cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thì hôm nay chúng ta bận rộn nhiều việc để chuẩn bị cho ngày lễ ngày mai. Mặc dù mình không có làm lớn như hàng năm, không có đông người, tuy nhiên hễ cái gì mà chúng ta muốn làm cho tốt, dù ít người, nhiều người gì không biết, mà để bày tỏ cái tâm thành kính của mình trong một cái lễ, muốn tổ chức một cái sự kiện nào, thì chúng ta đều cần phải có thời gian, cũng như là mình đầu tư vào cái công việc. Nhất là cái gì nó thuộc về nghi lễ thì chúng ta lại càng để tâm vào trong đó, để cho cái sự việc chúng ta làm nó được trang nghiêm, để tỏ lòng tôn kính, đặc biệt là đến với cái ngày trọng đại của Phật giáo, của các đệ tử của Phật, đó là ngày đản sinh của Đức Phật. Thì hôm nay là 12 âm lịch rồi, thì mình còn có mấy ngày nữa thì chúng ta sang rằm. Thì theo thông lệ đó là sau cái ngày rằm, tức là qua ngày 16 tháng 4 âm lịch, thì tất cả người xuất gia sẽ có chương trình an cư kiết hạ 3 tháng. Thì năm nay chúng ta cũng đang tiếp tục, dịch bệnh chưa có chấm dứt. Vì vậy mà hiện tại biên giới vẫn còn đang đóng cửa cho đến đầu tháng 7. À, có thể năm nay chúng ta cũng không thể tổ chức được khóa tu mùa hè như hàng năm, chỉ để nếu có thì có thể là cho các Phật tử ở địa trong cái phạm vi Canada thôi. Cái đó là mình chưa biết, thì để chương trình như thế nào rồi mình sẽ tháng 7 rồi mình sẽ thông báo. Nhưng mà cái chương trình an cư kiết hạ của chúng xuất gia thì không thể bỏ, cho nên theo lịch trình mình đã quy định thì đầu tháng 6, tức là hết tháng 5 này, bước sang ngày 1 Tây thì chúng ta bắt đầu kiết giới an cư 3 tháng. Theo Pháp Hòa được biết thì năm nay ngay cả Việt Nam cũng không thể tổ chức an cư được, mà chỉ có tâm niệm an cư thôi, tại vì bây giờ bên đó cũng đang dịch bệnh. Vì vậy mà để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người thì các chùa cũng tâm niệm an cư, tức là mình sống ở đâu thì mình tại trú xứ nào mình an cư tại nơi đó, chứ không có tập trung an cư như mọi năm. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, hàng năm chúng ta đều có tâm niệm an cư, thì năm nay chúng ta cũng sẽ như thường lệ tâm niệm an cư 3 tháng. Nhưng mà rồi Pháp Hòa cũng được cái hạnh phúc là không phải đi đâu nhiều, ở nhà thường xuyên để cùng với đại chúng trong các thời khóa. Cho nên sau lễ Phật đản này chúng ta sẽ có một chương trình mà thông báo chi tiết cho những ngày an cư. Ngoài cái thời khóa hành trì của mình thì mình cũng sẽ truyền online cho các Phật tử ở các nơi cũng có thể theo dõi chương trình tu học của mình. Thì thật ra thì chương trình của chúng ta ở đây xưa giờ vẫn là như vậy, những cái thời khóa tụng niệm, những cái buổi học Phật pháp. Nhưng mà kể từ khi có dịch bệnh thì chúng ta để hỗ trợ cho các Phật tử vẫn giữ cái lửa tinh tấn. Đại chúng nhớ là mình tu mình tinh tấn giống như là mình lấy hai miếng gỗ mài lửa vậy đó, mà liên tục không dừng thì lửa mới phát. Còn bây giờ mình lấy hai miếng gỗ mình cà, mình mỏi tay mình hưng thì nó không có đủ cái năng lực nó phát hỏa. Thì tinh tấn cũng vậy. Vì vậy cho nên trong trong đạo chúng ta hay có cái từ là giữ lửa tinh tấn, tức là làm sao chúng ta duy trì cái đó. Mà Pháp Hòa thì rất là lo sợ các Phật tử tại gia ở nhà không có tinh tấn. Không phải là các vị không muốn tu, nhưng vì cái môi trường nhiều khi mình bận rộn việc gia đình, rồi cũng không có cái ai sắp tấn, cho nên rồi mình có thể mình giải đãi, có thể bữa thì tụng bữa thì không. Nhưng mà nhờ mình liên tiếp mình truyền cái thời khóa của chùa thì các vị nhờ như vậy các vị thôi sẵn có chùa tụng kinh mình tụng theo. Thì làm như vậy thì các vị cũng giữ được cái sự tinh tấn của mình. Và Pháp Hòa nghe các thầy kể là mỗi ngày cũng ít nhất cũng được vài trăm người vào tụng kinh, hay những buổi nghe pháp, những buổi vấn đáp rất là đông. Thì Pháp Hòa các thầy kể là như vậy thì Hòa nghe Hòa rất là mừng. Vì vậy cho nên mùa an cư năm nay cũng vậy, những thời khóa của mình, những cái phần chính đó, thì chúng ta sẽ có chương trình online như hàng như năm rồi để các Phật tử theo dõi. Thì hôm nay chúng ta, tuần rồi là chúng ta đã bắt đầu học một bộ kinh mới. Kinh này có tên là Kinh Đại Bi, nói về sự kiện Đức Phật Niết Bàn và những lời dạy của Ngài. Có thể nói là những lời dạy cuối. Nhưng mà thưa đại chúng, những lời dạy cuối của Đức Phật không phải chỉ có một cuốn này, mà nó rất nhiều bản. Mà ngày nay chúng ta còn giữ lại trong tạng được 15 bản. 15 bản mà trong đó đã thất lạc hết mấy bản rồi, cho nên chỉ còn lại mấy bản thôi. Cái bản Kinh Di Giáo mà chư tôn chúng ta thường tụng và các vị tôn đức đã giảng dạy, thì cái bản kinh đó quá căn bản, tại vì nó là một phần kinh mà nó nằm ở trong cái giáo trình của các Phật học đường cũng như cho các vị xuất gia. Vì vậy cho nên các vị có thể tìm cái bản chú giải những lời dạy đó để mình học thêm. Ngày Trí Quang thì dịch là những lời dạy vắn tắt của Đức Phật, tức là những lời mà coi như là tối hậu của Đức Phật trước khi Ngài Niết Bàn. Riêng cái bản kinh này thì Đức Phật dạy chi tiết một chút. Và nếu mà vô trong cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn thì mình tụng lại càng chi tiết nữa, là vì rất nhiều những giáo lý trong đó. Ở đây cũng có rất nhiều chứ không phải là ít. Vì vậy cho nên mà thấy thứ nhất là bản kinh rất hay và những cái điều dạy rất cơ bản mà thiết thực, cho nên chúng ta quyết định là mùa hè năm nay chúng ta học bộ kinh này, lấy cái chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Và kỳ rồi là kỳ thứ nhất, hôm nay là kỳ thứ nhì. Đại chúng nghe lại cái đoạn kinh mà khi mà Đức Phật sắp niết bàn thì Ngài gọi Ngài A Nan trải cho Ngài một cái tấm nằm, mà Ngài nằm về hông bên phải, nhớ không? Ở tại rừng Sa La thuộc thành Câu Thi Na. Thành Câu Thi Na thì bây giờ chúng ta ở bên đó người ta gọi là Kushinaga đó. Chúng ta thường đọc trong kinh là Thành Câu Thi Na. Nó có một cái bài để mình dễ nhớ, Đảng Sanh Ca Tỳ La Thành Đạo Bút Gia Gia. Thành Đạo ở Bút Gia Gia, Nhập Diệt Câu Thi Na. Hôm rồi mình mới vào kinh được có mấy câu thôi, vì chúng ta giới thiệu nhiều. Bây giờ mình trở lại mình nghe để mình tiếp nối cái bài kinh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, bèn bảo tôn giả A Nan rằng: Thầy hãy trải ngọa cụ cho Như Lai ở giữa những cây ta la theo tư thế nằm nghiêng về hông bên phải. Như thế nằm của sư tử chúa, sau nửa đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Này A Nan, Như Lai đã rốt ráo Niết Bàn, đã đoạn trừ tất cả những lời nói hữu vi. Lời nói của Như Lai như cam lồ, không quanh co tối nghĩa. Như Lai đã làm xong tất cả các Phật sự, hoàn toàn vắng lặng, định lực sâu xa vi diệu khó thấy, khó biết, khó suy lường. trí tuệ sáng suốt của Như Lai hiểu biết tất cả các pháp thánh hiền. Như Lai đã ba lần chuyển pháp luân vô thượng mà các hàng sa môn, bà la môn, trời người, ma vương không thể chuyển được. Như Lai đã đánh trống pháp, thổi lo pháp, dựng cờ pháp, chèo thuyền pháp, xây cầu pháp, rưới mưa pháp. Như Lai đã soi sáng cho 3000 đại thiên thế giới. Hôm rồi mình ngừng ngay đây nè. Thưa đại chúng, cái con số này nó rất là lớn, mà ở đây thì mình không có cái phương tiện để mình viết ra để cho đại chúng thấy chi tiết. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói cho đại chúng biết cái số thôi. Thì nếu mà nói về tới tam thiên thế giới là bao nhiêu, tức là 1 tỷ. Tại vì nó chia ra rồi nó nhân lại, thành thử ra nói tới tam thiên đại thiên thế giới tới là nó 1 tỷ thế giới. Như Lai đã soi sáng cho 1 tỷ thế giới, nếu nói cho rõ ràng là 1 tỷ thế giới, mà trong kinh thường dùng là tam thiên đại thiên thế giới. Diệt trừ hết tối tâm. Tối tâm này không phải là ánh sáng dưới bên tối, mà tượng trưng cho cái sự mờ mịt trong tâm. Cái gì mà chúng sanh chưa rõ, Phật soi sáng làm cho mình rõ. Diệt trừ hết tối tâm, chỉ bày cho chúng sinh con đường giải thoát, đem chánh đạo làm lợi ích cho hàng trời người. Những ai đáng độ đều đã được độ. Cái này gọi là gì? Tại sao gọi là đáng? Ai không đáng? Chữ đáng này là gì? Là đủ duyên. Tại vì mình muốn độ người ta mà người ta hữu duyên sao độ. Cho nên những người nào cần độ, được độ, đủ duyên để độ, Như Lai đã độ. Như Lai đã hàng phục tất cả các ngoại đạo tà thuyết. Theo tinh thần của Phật giáo thì cái chữ ngoại đạo theo cái nghĩa thường là những người không cùng một cái tín ngưỡng với mình. Nhưng mà trong Phật Pháp á, thì cái chữ ngoại đạo là những ai sống mà không sống được với cái đạo đức, với cái chân tâm, thì cái đó gọi là ngoại đạo. Tà thuyết là gì? Là những cái thuyết nó lệch lạc, nó không có đưa con người đi tới cái chỗ chân thiện mỹ. Không phải là chống lại với mình thì mình gọi người ta là tà thuyết, không phải. Tất cả những cái thuyết nào, những cái giáo lý nào mà nó dẫn dụ cho con người đi tới sai lầm, đi tới hiểu biết sai lầm, đều gọi là tà thuyết hết. Dù mình, thí dụ bây giờ mình là một Phật tử đi, mà mình nói những cái điều nó không đúng với chân lý, cái đó mình vẫn nói tà thuyết. Có nhiều khi mình không hiểu, mình dùng những cái điều trong những cái lễ nghi, những cái gì trong Phật Pháp, nhưng mà mình không hiểu được rằng nó chỉ là một phương tiện, rồi mình bám chặt vào cái đó để mình hướng dẫn người ta, mà làm cho người ta không có được an lạc trong khi người ta tu tập. Cái đó cũng là một hình thức tà lệch. Và các ngoại đạo tà thuyết làm chấn động các cung điện của ma vương. Ma vương đây là chỉ cho những cái gì mà nó không có chân chánh, và nó có thành trì, nó có cung điện kiên cố lắm. Như Lai đã dùng tiếng rống của sư tử chúa để làm Phật sự. Phật sự tức là những công việc mà tỉnh thức giác ngộ cho mọi người. Nhưng mà nếu mà mình không có cái tiếng rống của sư tử thì mình sẽ bị thua. Tiếng rống đó làm cho tất cả ma quân phải khiếp sợ, ma phiền não. Ví dụ thôi, đây là một tiếng rống nè. Ví dụ như mình đi làm Phật sự, mình đi làm từ thiện đi, mình cho cơm mấy người nghèo homeless đi, thì trong khi mình làm như vậy đó, có thể là mình khởi cái tâm danh lợi hay là hiềm khích, mình muốn mình dành cái phần đó mình không cho bạn mình chia sẻ, thí dụ vậy. Thì những lúc mà cái tâm nó khởi lên là mình biết mình bị ma nó lôi. Thì mình phải có cái tiếng rống của sư tử, là mình phải tự nói với mình: cái này là ganh tị, cái này là cái mà làm cho tình nghĩa huynh đệ xích mích. Mình làm từ thiện mà nếu mà người ta làm từ thiện, mình khởi xướng mình làm mà người khác tùy thuận theo mình làm, mình phải mừng chứ, tại sao mình lấy ganh tị. Mình nói với chính mình như vậy thì cái lời nói đó, cái lời nhắc nhở đó vẫn là tiếng rống của sư tử. Cho nên cái tiếng rống nó không phải là mình gầm gừ với ai, mà cái tiếng nói đó nó đủ khả năng, nó tỉnh thức cho mình và cho người. Cái đó là tiếng rống của sư tử. Hồi nãy có một vị một ông cụ hấp hối, thì người nhà mới gọi phone nói nhờ thầy cầu an giùm cho ba. Rồi mới đầu thì chỉ nói vậy thôi, nói nhờ thầy cầu an cho ba con được đi trong nhẹ nhàng. Pháp Hòa mới cầm cái viết ghi tên cái gia đình mới nãy cái ý, nói thôi giờ con để cái phone thầy nói với ba con vài lời. Mới có nói vài câu, mới xuống cái bài tán Phật, niệm A Di Đà Phật được có mấy câu, cái gia đình nó thầy ở ba con đi rồi. Đi mà chưa kịp đợi, nghĩa là đủ thời gian Pháp Hòa sám hối cho ông nè. Pháp Hòa đọc ba pháp quy y nè, rồi Pháp Hòa khai thị cho ông nè, niệm Phật. Thì niệm Phật chưa được mấy câu ông đi. Thì Pháp Hòa nói ví dụ như một cái người ta đang ở trong cái trạng thái hôn mê, chưa có còn vướng víu cái chuyện thế gian con cháu, như ai đó tới lại nhắc nhở khai thị người ta. Chuyện đó đâu nói, đâu có la hét gì đâu. Đâu có phải mình lại nói sao ông đi đi, nằm vậy có kêu là tin xấu không. Cái lời nói của mình đủ khả năng để mình tỉnh thức ai đó khai thị. Cho nên cái đó là tiếng rống Chúa làm Phật sự. Cho nên mình làm Phật sự đôi khi mình có những lúc đó, mình phải tự mình đối diện với mình, rồi mình tự mình la mình. Thí dụ như mình về mình thấy sao bữa nay mình dở quá, mình lại đi như vậy, chứ mình về tự mình về mình nói với mình thôi. Tại sao bữa nay mình lại dở như vậy? Tại sao bữa nay mình hành xử như vậy? Tại sao bữa nay mình nói năng như vậy? Mình không có đúng là cái tinh thần của người tu. Tại sao bữa nay mình nổi sân trước đại chúng như vậy? Thí dụ vậy. Tại sao bữa nay mình sân si với một người huynh đệ mình hay là một Phật tử như vậy? Tự nhiên tự nhắc với mình. Đó, đó là tiếng rống của sư tử Chúa để làm Phật sự. Ai muốn làm Phật sự là phải thỉnh thoảng phải có những tiếng rống đó. Xây dựng sự nghiệp của bậc đại trượng phu. Cái người đại trượng phu á, là theo thế gian á, là người đó có đủ năng lực, sức khỏe, tài năng gì không. Nhưng mà đại trượng phu là một con người trong Phật Pháp á, là người biết xả bỏ những cái nhỏ nhoi để hướng tâm mình tới cái cao to, cái sự nghiệp lớn. Đó là đại trượng phu của Đạo Phật. Nhiều khi mình nghĩ á, trượng phu là phải là người nam phải không? Nhưng mà không. Một người nữ mà có cái tâm rộng lớn, cái tâm mà hướng thượng như vậy, hướng đến cái đại sự như vậy, đó vẫn là trượng phu. Chứ không phải là cái người nam mới là trượng phu. Người nữ mang cái thân nữ mà có được cái tâm trí vượt ngoài những cái bình thường, xả bỏ được những cái chấp trước li ti, đó là trượng phu. Xây dựng sự nghiệp của bậc đại trượng phu, chu toàn thể nguyện của các kiếp. Kiếp là gì? Nếu mà nói phân tích tới chữ kiếp thì trong Phật giáo mình nói tới tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Kiếp tới ba kiếp luôn ha. Nhưng bây giờ mình nói nôm na ha, mình nói đơn giản để cho mình dễ hiểu thôi. Một đời sống của chúng ta là một kiếp. Đó là mình chỉ nói cái nghĩa rất bình thường, chứ nó chưa lột, nó chưa nói được hết cái nghĩa gọi là thâm sâu của chữ kiếp mà Phật giáo muốn nói. Thì mình nói đơn giản, tạm thời mình nói vậy để cho mình dễ hiểu đi. Thì bây giờ á, mỗi một kiếp mình đều có cái nguyện của mình. Tại sao? Tại vì nếu mình không sống với cái nguyện thì mình sống với cái gì? Hả? Mình không sống với cái nguyện thì mình sống gì? Sống với cái nghiệp. Phải không? Mình là cái nguyện nó lọt vô đây, cái gì, cái nghiệp nó đẩy mình tới đây nè. Nhưng mà nhờ mình có tiếp xúc được với giáo lý của Phật, cho nên mình chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Ví dụ đi ha, mình là sống được 30 tuổi, 40 tuổi, trời ơi đủ thứ nghiệp hết, rồi mình buồn, than, trách, móc đủ thứ. Một hôm mình hiểu được Phật Pháp, mình nói thôi bây giờ con nguyện kiếp này con trả cho hết tất cả những cái nghiệp mà con đã gieo trong đời này thôi. Rồi á, con nguyện á, cố gắng không có gieo những cái nhân nữa. Tại vì con sợ nó quá, con thấy đời này con hưởng quả quá chừng, mà quả nào quả nấy toàn là sầu riêng. vừa có mùi mà vừa có gai ngốc nữa. Thôi giờ bị cái quả xấu cho nên thấy được cái quả đó sợ không dám tạo. Rồi nguyện vậy. Rồi bên cạnh đó con dứt cái ác rồi, con không làm rồi, nhưng mà con nguyện con sẽ làm tất cả những cái điều thiện gì mà trong khả năng con có thể làm được. Dù kiếp này con không làm được bao nhiêu, nhưng mà con cũng sẽ cố gắng. Cô Thanh Hương cổ hay nói với Pháp Hòa, cổ nói bây giờ đi tu thì muộn, cho nên giờ cô nguyện ngày nào sức khỏe cô còn, khả năng cô còn bao nhiêu, cô nguyện cô đóng góp cho Tam Bảo bằng tất cả tâm của cô. Đó, cái đó là nguyện của một chắc gì mình làm hết đời này, nhưng mà mình ở kiếp nào mình nguyện kiếp đó, phải không? Hồi đó Pháp Hòa đến đây thì Pháp Hòa mới nghĩ, không bao giờ mình nghĩ là mình làm được những cái chuyện gì to lớn đâu. Mình nghĩ đơn giản thôi, thôi bây giờ mình có duyên với Phật tử ở vùng Edmonton này nè, mình cố gắng mình làm Phật sự, mình làm những gì mình có thể giúp đỡ được cho đồng bào Phật tử ở Edmonton này thôi, làm hết sức. Mà Pháp Hòa thương nhất là mấy em nhỏ, cho nên lúc nào cũng canh cánh, cũng quan tâm, cũng muốn làm tất cả những gì cho mấy em. Hồi trưa này Pháp Hòa gửi một cái email cho mấy thầy, Pháp Hòa mới nhấn mạnh là thầy rất muốn mình làm một cái lễ Phật đản mà mình hướng về các em. Làm sao mình, tại vì các em nó không hiểu tiếng Việt nhiều, cho nên mấy thầy phải cố gắng soạn thảo một cái bài cuộc đời của Đức Phật, một cái bài ý nghĩa tấm Phật, một cái bài về cái sự lời quán nguyện của Đức Phật, mà Pháp Hòa quy định thầy nào nói cái gì mà Pháp Hòa highlight làm đậm lên English, không? Và mình nói với các thầy rằng cố gắng hướng về các em. Thật ra các Phật tử người lớn, các vị ở bất cứ chân trời nào, các vị cũng không quên giống Phật. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó khác, mình lơ lơ cái là nó mất giống liền, nó mất cái chủng tử liền. Cho nên mình không biết đời này mình làm được bao nhiêu, nhưng mình sống đời này được ngày nào, mình làm hết tất cả cái nguyện lực của mình theo cái giờ phút đó. Và vì mình sống với cái nguyện như vậy đó, cho nên á, những cái tai nạn, những cái gì nó ập đến cho mình á, mình phải biết tại mình nguyện, thì khi nguyện là nhất định phải có chướng duyên, phải không? Mà nếu mình vượt được cái chướng duyên thì mới gọi là trượng phu, mới gọi là, cho nên cái câu này nè, chu toàn thể nguyện đó, chữ thể nè. Mấy tuần trước có một vị hỏi đáng lý người tu đâu có được thề. Chữ thề là thề, nói theo tiếng nguyên thủy là thề, phải không? Mình nói theo tiếng Việt Nam mình là thề, nhưng người ta là thề thốt ăn thua đủ, còn người tu mình là gì? Là thề nguyện. Tại sao mình phải có thề nguyện? Vì mình hiểu được, mình hiểu được cái công việc đó. Hôm nay lên Tây Thiên tụng kinh, nhưng mà mình đã có là hứa với mấy em là phải trở về đây để mà làm lễ đám cưới cho một cặp. Từ hôm đó tới nay là liên tục, hầu như cứ 2-3 tuần là mình phải chứng đám cưới, mà thậm chí luôn cả ngày thường. Mình không có từ nang cái công việc đó. Tại sao? Vì đây là cái cơ hội để mà mình chia sẻ với các em cái con đường tu tập để các em sống tốt. Nó có quyền không cần nhờ tới mình, nó có quyền nó đi ra ngoài nó làm lễ, thậm chí nó vô chỗ nào làm, mà tại sao nó chọn chùa? Mà nó chọn chùa là vì cái tâm thành kính của nó có, và nó muốn nghe được những lời của quý thầy hướng dẫn. Cho nên mặc dù tụng kinh xong là phải lo lật đật đi về đây để mà làm cái lễ cưới cho mấy đứa, mà mình hoan hỷ mệt, nhưng mà mình hoan hỷ tại vì đó là cái nguyện của mình, hiểu ý không? Cho nên á, mình tu á, mà mình không có cái nguyện. Mình nhớ là tổ dạy nè, ngài Thật Hiền ngài nói á, nếu mình tu hành á mà tâm không phát, nguyện không lập, hạnh không có thì làm sao Phật đạo thành. Giống như mình đấy, tôi muốn làm giàu mà không chịu lo làm ăn, không chịu khó để dành, không có chịu khó vươn lên thì làm sao mà giàu được, phải không? Cho nên mình muốn cái gì cũng được hết á, nhưng mà trong cái đó nó phải có cái thể, cái nguyện. Cho nên kiếp nào của các kiếp là gì? Nhiều kiếp lắm. Cho nên kiếp nào mình sanh ra, quý vị thấy không? Đức Phật của mình á, có một kiếp ngày làm con sư tử, như cái kinh mình vừa rồi mình học á, cái kiếp của con sư tử làm một con thú. Nhưng cái nguyện của con sư tử là gì? Nghe pháp trọng tăng. Cho nên có chết cũng không hãm hại một vị tăng. Vì sao? Tôi biết cái ông này là giả đó, nhưng mà trên hình tướng ổng là một tướng tăng, cho nên tôi không nở lòng nào tôi phá hoại cái hình ảnh tăng. Tại vì tôi thỏa mãn được cái hận thù của tôi, nhưng tôi sẽ bày cho người ta một con đường hãm hại tăng. Cái tâm nguyện như vậy đó, chứ không phải như mình bây giờ mà nghĩa là tôi cần không cần biết nó là ai. À, miễn là tôi hả hê được cái cơn ganh tức của tôi, cái từ sự giận dữ của tôi là tôi có thể làm. Nhưng mình hãy nhìn lại cái nguyện của, rồi quý vị đọc Đường Xưa Mây Trắng, cái kiếp mà cái con cò đó, nhớ không? Đó. À, cây đông chuối đó, cây hoa sứ với lại con cò đó, nghe lại những câu chuyện đó. Rồi Đức Phật có kiếp làm con chim quanh vũ, và cái nguyện của con chim quanh vũ là gì? Là hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên dù người ta có bắt nó, người ta có lưới nó bị vướng vô rồi, người ta hỏi nó tại sao mi ăn cắp lúa của ta, nói dạ tại vì ông nguyện ông cho thì tôi mới tới lấy. Ngươi lấy để làm gì? Dạ tại cha mẹ tôi mù, tôi lấy lúa này để tôi về tôi nuôi cha mẹ tôi. Thì cái ông trưởng giả ông nghe một con chim, một con thú mà nó còn hiếu thảo với cha mẹ như vậy, huống chi là con người. Và hơn nữa mình nguyện rồi mà ông nguyện mà ông bị lệch cái nguyện của ông. Ông nói là lúa ta trồng đây để bố thí cho chúng sanh, thì ông nghĩ là ai? Là con người thôi. Còn con chim và không phải chúng sanh, nhưng mà nhờ con chim quanh vũ nó nhắc, tôi không phải chúng sanh sao? Cho nên nhờ vậy cho nên ông phát nguyện đó. Cho nên mình mới thấy rằng á, trong kiếp nào, bất cứ kiếp nào mình sanh ra, nếu mình còn nằm ở trong cái con đường của một người Phật tử thì nhất định phải có cái nguyện. Cô Tịnh Nhuận á, cô năm nào cô cũng nói với bạn câu, con nguyện là con có đủ sức khỏe, rồi từ đây cho đến hết đời là con chỉ trợ duyên thầy làm Phật sự bằng tất cả khả năng của con. Và nếu như mà thầy thấy con làm cái gì mà chưa đúng thì thầy hướng dẫn lại. Là một cái nguyện. Cho nên Pháp Hòa có kể hết cho đại chúng nghe thôi, chứ còn tất cả những người mà, những cái người, những vị mà làm việc với Pháp Hòa, tất cả đều mang cái tâm nguyện đó. Tại sao? Tại mình là cái người đứng đầu mà mình nguyện như vậy. Đời bây giờ mình sống ở đâu, ngày nào mình làm hết tất cả những tâm tình, những cái năng lực của mình để đền, nói xa xôi thì mình đền ơn Phật, ơn Tổ, ơn thầy, những người ơn đàn na tính thí. Hồi nãy Pháp Hòa nói với mấy em đó, tại sao mỗi ngày chúng ta phải ghi ơn, phải nhận ơn, phải biết ơn, để mình sống cho đúng, mình làm cho tốt. Vì vậy cho nên đời nào kiếp nào mình đều có cái nguyện của mình. Chu toàn thể nguyện của các kiếp, có những bác đó, ở xa có, ở gần có, luôn luôn cứ nói bây giờ con nguyện á, từ đây cho đến nghĩa là phụng sự Tam Bảo, lo lắng cho Tam Bảo, trợ duyên cho chư tăng trong Phật sự, đến khi nào mà thầy thấy con không gọi thầy nữa là thầy biết con đi rồi đó. Thấy không? Đó, cho nên mình nghe như vậy mình mới thấy thương lắm, và từ đó nó cũng có cái gì đó nó sắp tấn cho mình trên con đường tu tập. Chú toàn thể nguyện của các kiếp xa xưa, hộ trì pháp nhãn. Hộ trì pháp nhãn là cái gì? Con mắt pháp. Con mắt này mắt thịt gọi là nhục nhãn. Nhưng mà mình có một cái ánh con mắt Phật pháp luôn luôn khai mở cho người ta. Người ta chưa hiểu chỗ nào mình khai cho người ta. Cho nên phải làm sao giữ cái pháp nhãn đó, gọi là hộ trì pháp nhãn. Ở trong chùa đó hay ghi cái câu này nè: chánh pháp nhãn tạng. Chùa hay, trong các chùa xưa ta hay ghi bốn chữ đó: chánh pháp nhãn tạng. Nhãn là con mắt, phải không? Trong con mắt này chứa đựng tất cả chánh pháp, nghĩa là mình soi tới đâu, mình hướng tới đâu đều hướng cho người ta tu hết. mình tụng thời kinh cũng để nhằm cho người ta tu. Mình thỉnh một tiếng chuông, mình khơi một tiếng mõ, mình bước một bước đi, mà làm sao người ta nhìn cái bước đi mà ta học được cái học cái bước đi của mình. Một cái lời nói của mình nhất nhất đều là nhãn tạng hết, đều là chánh pháp hết. Cho nên con mắt đó phải chứa tất cả chánh pháp. Chùa hay ghi chữ đó ở để treo ở trong cái tổ đường này, chánh pháp nhãn tạng. Cho nên ở trong kinh nó kể chuyện mà Đức Phật giơ cái bông sen lên rồi Ngài Ca Diếp mỉm cười đó. Đức Phật nói chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Đây, diệu tâm mình là niết bàn, hôm nay Phật trao cho Ngài Ca Diếp giữ gìn. Cho mình là cái người giữ cái giới nhãn pháp nhãn đó. Nó con mới tu mà làm gì có pháp nhãn. Không có pháp nhãn sao chọn đường tu. Nếu con không có pháp nhãn là con đi ra đời mất tiêu rồi, phải không? Cho nên mình đều có pháp nhãn hết, có điều là ít nhiều sáng hay như thế nào đó, nhưng mà đều phải có, ráng giữ cái đó. Hộ trì pháp nhãn, dạy dỗ cho hàng thanh văn. Trong Phật giáo á, chúng ta có thanh văn, có duyên giác, có Bồ Tát, phải không? Thì thanh văn là gì? Theo cái nghĩa căn bản á, thanh văn là những người nghe Đức Phật giảng tứ diệu đế, nghe Đức Phật giảng 37 phẩm trợ đạo, rồi các ngài nương vào đó tu tập, cho đến khi các ngài chứng quả. Từ quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng, cho đến quả thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, quả thứ ba tư là A La Hán. Bốn quả thanh văn, thường thường chúng ta thường gọi là tứ quả thanh văn. Thì các vị thanh văn này được nghe Phật giảng tứ diệu đế, nghe giảng 37 phẩm trợ đạo, tu tập thiền quán, diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc, chứng được bốn quả thánh. Kiến hoặc tức là những sai lầm do cái thấy, những sai lầm do cái suy nghĩ, nhờ trừ được cái đó cho nên chứng được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó là quả thanh văn. À, các vị thanh văn đó, đó là cái nghĩa căn bản. Nó còn có một cái nghĩa rộng nữa. Dù bất cứ mình có sanh cùng thời với Phật hay là mình không cùng thời với Phật, nhưng mình nương vào giới, mình nương vào giáo pháp, mình nương vào các cái điều Phật dạy mà mình tu, để mình có được cái an lạc, trừ đi được những cái phiền não, cũng đều là quả thanh văn. Đó là nghĩa rộng đó. Cho nên thí dụ như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, trong kinh thường gọi là thanh văn tăng. Các ngài chứng quả A-la-hán nhưng mà đều là các vị thanh văn tăng. Còn ví dụ như Ngài Văn Thù Bồ-Tát, Phổ Hiền Bồ-Tát, chúng ta gọi là gì? Bồ-Tát tăng. Tức là những vị đi trên con đường hành thiện. Rồi, dạy dỗ cho hàng thanh văn, thọ ký cho hàng Bồ Tát. Đó, thấy không? Dạy dỗ thanh văn, thọ ký cho Bồ Tát. Tại sao? Tại vì Bồ Tát là những người thành tựu được cái con đường tu của mình, nhưng mà mở ra rộng hơn nữa là gì? Cứu giúp chúng sanh. Mà các ngài làm việc không mỏi mệt, cho nên Đức Phật thấy được cái công đức của các ngài mà Đức Phật thọ ký. Ví dụ như Bồ Tát này kiếp sau sẽ được làm Phật gì đó, thì đường học đó gọi là thọ ký. Cho nên Đức Phật làm hết tất cả các việc. Đức Phật làm việc gì? Đức Phật Như Lai là đã dùng cái tiếng rống của sư tử Chúa để làm Phật sự, xây dựng sự nghiệp của bậc đại trượng phu, chu toàn thể nguyện của các kiếp. Cho nên kiếp nào Đức Phật sanh, kiếp nào Đức Phật cũng chu toàn cái nguyện của Ngài. Rồi hộ trì cho pháp nhãn, dạy dỗ cho thanh văn, thọ ký cho hàng Bồ Tát, làm cho Phật nhãn không bị dứt mất ở đời vị lai. Hồi nãy là pháp nhãn, giờ là Phật nhãn. Vì chúng ta có tổng, Đức Phật có đủ ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Này A Nan, từ đây về sau Như Lai không còn gì phải làm nữa, chỉ an trú trong cảnh giới Niết Bàn. Hình như là mình có nói này rồi nè, phải không? Tôn giả A Nan nghe những lời Phật dạy mà cảm thấy như tên, như bị tên bắn vào người, đau xót vô cùng. Tôn giả buồn khóc, nước mắt ràn rụa. Cái này là mình đọc trong các kinh nào mà có liên hệ đến sự kiện Đức Phật sắp mất là mình đều nghe câu này hết. Ngạ Nan là người mít ước, nghe Phật nói là rơi nước mắt. Mà mình á, mình có thể tưởng tượng ra được tại sao chính mình bây giờ nè mà đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà tới cái đoạn này mình còn khóc. Hay là thậm chí bây giờ mà mình mở lại cái cuồng phim mình đi Ấn Độ mà lúc mà tới chỗ Phật Niết Bàn coi, mình coi mình vẫn khóc. Mặc dù mình đã đến đó mấy lần rồi, mình đã xem phim rồi mà hãy coi lại là khóc. Đọc kinh đến cái đoạn này là khóc, cho tới bây giờ vẫn vậy. Vừa rồi mấy vị không biết ai đó làm lại chỉnh chu mấy cái hình Pháp Hòa đi Ấn Độ gì đó, rồi bỏ trên YouTube làm thiên hạ cứ tưởng là mình đi Ấn Độ. Mà thật ra là cái chuyện đó là đã mấy năm rồi, 4-5 năm về trước rồi. Rồi giờ cái là mà mình đưa ra ngay cái lúc mà ở bển đang dịch bệnh gì đó, đó thành thử ra làm cho nhiều người thương là thầy ơi nhớ đeo khẩu trang. Còn người không ưa ta nói khác nha, giờ này dịch bệnh nó muốn qua chết rồi. Tôn giả buồn khóc nước mắt ràn rụa bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm quá. Đức Phật sống được có 80 năm mà, phải không? Mà 35 tuổi ngày thành đạo, 80 tuổi Niết Bàn. Thời gian Phật dạy đạo cho chúng ta được 45 năm. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm quá, Bậc Thiện Thệ nhập Niết Bàn sớm quá. Thiện Thệ là gì? Thiện Thệ là một trong 10 hiệu của Phật, phải không? Thiện Thệ là người khéo vượt qua những cái pháp gì mà khó khăn, Phật cũng đều khéo vượt qua được, gọi là Thiện Thệ. Ví dụ như những cái khó khăn gì nó đến với mình trong khi mình tu, người ta nói, người ta làm những cái gì đó xúc phạm đến mình, xúc não đến mình mà mình khéo mình vượt qua, thì cái đó gọi là Thiện Thệ. Nhờ Đức Phật là Bậc Thiện Thệ, tức là người khéo vượt qua tất cả mọi cái pháp chướng trong cuộc đời tu hành của Ngài. Bậc Thiện Thệ nhập Niết Bàn sớm quá, con mắt của thế gian đã diệt mất rồi. Ngày nào Đức Phật còn thì thế gian này chúng ta cần cái gì đến với Phật, Phật soi hết, Phật soi sáng hết. Giờ Ngài không còn thì thế gian mất rồi. Đọc trong kinh Đại Nát Niết Bàn, Đức Phật vừa nhắm mắt cái chư tăng kêu gào lên: thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, con mắt của thế gian đã tắt và ánh sáng mặt trời của thế gian đã tắt. Con mắt của thế gian đã diệt mất rồi, thế gian thật là cô độc. Không còn Phật nữa thì mình cảm thấy rất là cô đơn. Không còn có bậc đạo sư, không còn có người cứu hộ. Tôn giả Phật bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, thầy chớ lo buồn. Đức Phật an ủi ngài A Nan: Thầy chớ lo buồn. Các pháp đã sinh, các pháp hiện hữu, các pháp hữu vi, các pháp tàn hoại mà không hủy diệt thì đó là điều không thể có được. Đức Phật nói nè, các pháp gì nó đã sinh ra, thí dụ như con người mình đã sinh ra, cái nhà này đã sinh ra, bất cả cái gì đã sinh ra ha, gọi là các pháp đã sinh ra. Các pháp hiện hữu, đấy, cái gì nó đang hiện hữu đây, các pháp sinh ra, các pháp hiện hữu. Các pháp hữu vi, tức là có tạo tác. Thí dụ cái bàn này không phải tự thể nó có được, do mình lấy đinh, lấy gỗ mình đóng, phải không? Cái gì mà có con người mình tạo tác thì cái đó gọi là hữu vi. Các pháp đã sinh, các pháp hiện hữu, các pháp hữu vi, các pháp tàn hoại. Có thậm chí có những cái pháp nó đang hoại kìa, như là người già, như là người mất, mà không hủy diệt. Nếu mà nó hoại mà nó không diệt, hay là nó đang hiện hữu mà nó không diệt, nó đã sinh mà nó không diệt, nó hữu vi mà nó không diệt, thì điều đó không thể có được. Làm sao có được chuyện đó? Ví dụ như hôm qua mình đi chợ, mình mua hoa, Đi chợ người ta bán hoa, mình mua hoa về phải không? Đối với mình là mới đúng không? Rồi đang hiện hữu. Hiện hữu xong cái mình mới cắt nó, mình trang trí. Bây giờ nó đang hiện hữu phải không? Nhưng mà cái hiện hữu này có phải hữu vi không? Hữu vi nè, đâu do mình cắt mình trang trí mà. Rồi rồi cũng có những pháp nó đang hoại, tức là có những cái hoa nó hơi héo héo rồi, tại vì mình chưng từ ngày hôm qua. À, tức không mà không thấy thôi. Mà không hủy diệt thì đó là điều không thể được. Như Lai trước đây đã từng bảo thầy rằng tất cả những gì mình yêu mến, ưng ý chắc chắn rồi sẽ lìa tan. Cái này là một trong năm cái câu mà Đức Phật dạy trong kinh. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Cho nên Đức Phật nói là cái gì mình ưng nhất, mình thích nhất, một ngày nào mình cũng phải lìa tan, đúng không? Người mình có thương cỡ nào đi cũng vậy. A Nan, thầy đã dùng từ tâm, một lòng một dạ, đem cả thân tâm mà hầu hạ chăm sóc cho Như Lai. Tại vì ngài A Nan là thị giả của Phật, là người thân cận gần gũi với Đức Phật nhiều nhất. Cho nên Đức Phật mới nói thầy đã dùng từ tâm, tức là ngài A Nan chăm sóc cho Đức Phật bằng tất cả tình thương của ngài. Ngài thầy đã dùng từ tâm, một lòng một dạ, đem cả thân tâm mà hầu hạ chăm sóc cho Như Lai, không chút gì nề hà. Nếu có hàng trời người Atula nào cúng dường hầu hạ các bậc thanh văn duyên giác trong gần một kiếp hoặc tròn một kiếp, nếu lại có người cúng dường hầu hạ Như Lai chỉ trong một khoảnh khắc, thì phước đức của người này hơn các trời người Atula kia rất nhiều. Tức là mình có, mình làm, dù mình làm được một chút gì mà được thân cận với Như Lai thì cái phước đó rất lớn. Huống chi thầy đã cúng dường hầu hạ Đức Phật Đại Thần Thông cho đến giờ phút nhập Niết Bàn, thì công đức của thầy thật vô cùng rộng lớn. Đây là lời an ủi đó. Người ta có một chút thôi mà người ta còn phước lớn. Huống chi thầy đã trọn đời chăm sóc. Trọn đời là gì? Kể từ khi Đức Phật cần người giúp đỡ, khi mà ngài bước sang tuổi 55 đó, thì ngài cần người nâng đỡ, giúp đỡ cho ngài. Thì ngã nan đã là cái người vào cái công việc đó ngay từ cái buổi đầu cho đến khi Đức Phật, những ngày cuối của ngài. À, cho nên thì công đức của thầy thật vô cùng rộng lớn. Nếu mình nói theo thế gian bây giờ là gì? Là cái công của ngài rất là lớn. Tại vì không có ngài chăm sóc cho Đức Phật, phải không? Ngài lo cho Đức Phật từng ly từng tí, mà nhất là ngài xin Phật nói lại cho ngài nghe những cái bài kinh mà ngài chưa được nghe. Và vì Đức Phật nói, vì Đức Phật ngã năng yêu cầu, cho nên ngài nói lại hết. Cho nên bây giờ có những bài kinh mình được có đó là nhờ ngã năng ngài yêu cầu đó, chứ không thôi là mình cũng bị mất cơ hội rồi. Cho nên đối với mình, ngã năng có công lớn lắm. Lớn là chăm sóc cho Phật nè, kế đến là xin Phật nói những gì mà ngài chưa được nghe. Nhờ vậy mà bây giờ những lời Phật dạy không có bị thiếu hụt, không có bị mất. Giống như vị cam lồ bậc nhất trong các vị cam lồ, đó là vị cam lồ sau cùng, là Niết Bàn rốt ráo. Thí dụ á, bây giờ mình tu mình có an lạc á, cũng là một giọt cam lồ. Hôm nay không ai chọc phiền mình hết, mình rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, là một giọt cam lồ. Nhưng mà cái cam lồ mà sâu màu rốt ráo nhất đó là gì? Là cam lồ Niết Bàn. Tức là mình ở trong cái trạng thái tâm mình tịch tỉnh. Đại chúng nhớ là Niết Bàn không phải là đợi chết mình tới, mà bất cứ giây phút nào mà chúng ta có được sự an lạc, đó là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn đó là Niết Bàn của tạm tạm, chứ chưa phải là cái Niết Bàn vĩnh viễn tịch lạc như Đức Phật đã có. Cái đó gọi là vô dư y Niết Bàn. Còn giờ Niết Bàn mình đang có là hữu dư. Hữu dư Niết Bàn. Niết Bàn có hai loại là hữu dư Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Đức Phật ở trong cái trạng thái của vô dư y niết bàn. Vì vậy thí dụ ngài có được cái niết bàn, nhưng mà thủy chung mình vẫn còn cái thân này. Ví dụ bây giờ mình tu mình có an lạc, nhưng mà thủy chung mình còn cái thân, cho nên nó làm sao? Nó đau, nó nhức, nó mỏi, nó mệt, mắt nhức, răng đau. Thọ cái thân tứ đại thì phải khổ của cái thân tứ đại. Cho nên cái niết bàn mình có, nhưng mà nó hữu dư, tại vì mình còn vẫn mượn cái thân này. Nhưng mà đến khi nào mình buông xả, ngay cái thân tứ đại này nó cũng còn làm phiền gì được nữa mình hết á. Mình ở trong cái tịch tỉnh đó, đó là vô dư y niết bàn. Vì vậy cho nên này A Nan, thầy chớ nên lo buồn. Bây giờ tôn giả A Nan lau nước mắt, được Phật khuyên xong rồi tỉnh táo rồi. Bây giờ người tôn giả A Nan lau nước mắt trải ngọa cụ cho Đức Phật ở giữa những cây ta la. Đức Phật nằm nghiêng về hông bên phải, như thế nằm của sư tử chúa. Tức thì tất cả rừng cây hoa cỏ trong khắp cả 3000 đại thiên thế giới đều hướng về Đức Phật sắp nhập niết bàn. Có cây muốn nghiêng đổ, có cây khom mình xuống, có cây cúi sát đất, có cây nằm ngã trên mặt đất. Trong khắp 3000 đại thiên thế giới, những con sông lớn, sông nhỏ, suối khe, vân vân đều ngừng chảy. Những loài cầm thú đều đứng lặng yên, không kêu, không ăn. Tất cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều mất ánh sáng. Những ngọn lửa mạnh thải đều tắt ngấm. Trong khắp cả 3000 đại thiên thế giới, nhờ thần lực của Phật, tất cả lửa dữ trong chốn địa ngục đều trở nên mát mẻ. Ở đây là một cái diễn đạt. Cái diễn đạt của cái buồn, cái trống vắng, cái mà một cái gì mà nó cao đẹp trong cuộc đời này sắp không còn hiện hữu nữa. Đây là một cái hình thức diễn đạt. Giống như thế gian mình cũng vậy. Cái người mình thương yêu nhất, thí dụ như cha mẹ đi, mà một ngày nào mà cha mẹ mình mà không còn nữa, thì mình thấy diễn đạt một cái gì đó nó tận cùng của cái mất mát. Thí dụ như có người nói: mẹ nhắm mắt, đời con không còn nữa, dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời. Đó là một hình thức diễn đạt. Có một vị diễn đạt khi mà người thầy của mình mất. Thầy nhắm mắt, hay quả tim con tắt. Thầy nhắm mắt, hay địa cầu ngưng đập. Nghĩa là cái sự ra đi của thầy, mà con không còn có thầy nữa, thì con cảm chừng như cái vũ trụ này nó ngừng quay lại. Như là cái tim con nó tắt liệm đi, cái quả địa cầu này nó ngừng quay. Đó là những cái diễn tả một cái trạng thái mà cái gì mà tâm tư của mình, mà khi mình mất mát một cái gì mà lớn nhất trong cuộc đời của mình. Mà mình có rất nhiều những cái bài thơ như vậy để diễn đạt những cái điều mất mát của mình. Thí dụ như một hòa thượng ngài viết: mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Mình mẹ mình còn đó thì mình có về có đi thì trong đầu mình vẫn biết mẹ còn đó. Nhưng bây giờ mình có về có đi thì mình vẫn bơ vơ giống nhau. Ngài Quảng Độ, ngài có một bài thơ khi mà ngài đi ra thăm mộ mẹ của ngài. Thành Pháp Hòa nhớ cái bài thơ đó mấy câu như thế này: xuân này tôi mất mẹ rồi, cũng là mất cả cuộc đời còn chi. Từ nay đoạn đường tôi đi, qua hàng thông lạnh, gió vi vu sầu. Quanh tôi lặng lẽ cúi đầu, rồi quanh tôi gì đó một màu tóc tan. Rồi cái câu cuối cùng: chết rồi hay mất, điêu tàn như nhau. Đó là những cái trạng thái diễn đạt khi mình mất một cái người thân của mình. Thì ở đây cũng thế, khi Đức Phật không còn thì cỏ hoa chim muôn đều có những cái diễn đạt như vậy. Ở bên Ấn Độ á, cái cây bồ đề mà nơi Đức Phật ngồi thành đạo đó, Thì hiện nay cái cây này là cái cây thứ mười mấy rồi, chứ không phải là cái cây gốc nữa. Tại vì cái cây gốc là bị người ta chặt, người ta đốt, người ta không muốn cho nó mọc trở lại. Mà nó đặc biệt một cái điều á, là khi mà người ta chặt nó, người ta đốt trui nó để mà nó đừng có mọc nữa đó. Vậy mà có những người thành tâm, người ta tới người ta lấy sữa, lấy nước, người ta tưới lên, rồi người ta thành tâm, người ta cầu nguyện, nó mọc lại, rồi lại bị đốn tiếp. Mà hiện nay theo một số tài liệu thì cái cây hiện tại bây giờ là cây thứ mười mấy rồi, chứ không phải là cây nguyên thủy nữa. Mà cái cây bồ đề này nó đặc biệt là nó rất ít rụng lá. Cái cây mà chỗ Đức Phật ngồi thành đạo rất ít rụng lá. Nhưng mà khi nào mà mình đến đó mà theo Pháp Hòa nha, mình thành tâm á, mình thành tâm á, thì mình sẽ được cái chiếc lá đó. Pháp Hòa được hai chiếc, hai lá. Cái năm đầu tiên Pháp Hòa qua đó thì buổi sáng sớm ra lễ Phật, thì trong khi mà đi lễ Phật như vậy đó thì Pháp Hòa quỳ xuống và nguyện. Thì mình nguyện là con nguyện đời này kiếp này con theo Phật, và con nguyện làm tất cả những Phật sự mà trong khả năng của con làm. Mà con xin Đức Thế Tôn hãy chứng minh và bảo hộ cho con trong cái việc làm của con, và xin Ngài cho con một cái niềm tin để con vững tâm con làm Phật sự. Thì khi mà Pháp Hòa nói như vậy xong và lại xuống, thì quý vị biết là lại xuống đủ ba lại rồi thì một chiếc lá rơi ngay trên cái đầu của mình. Đó là lá thứ nhất, năm đầu tiên Pháp Hòa qua Ấn Độ. Và Pháp Hòa thì nghe kể là đến cái ngày mà Đức Phật Niết Bàn á, thì cái cây bồ đề lá lá nó rủ xuống, rồi một hai ngày sau nó lại thẳng thớm, nó lại xanh tươi trở lại. Nhưng mà riêng chỉ có cái ngày Đức Phật Niết Bàn thì cái cây đó nó rủ xuống. Mà Pháp Hòa chưa thấy, nhưng chỉ nghe các vị kể như vậy thôi. Thì ở đây là những cái từ ngữ để diễn đạt cái sự trống vắng, cái sự mất mát khi mình không còn Đức Thế Tôn ở đời này. Cũng như nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ, khi mà mình mất đi một người thân thì mình cũng có thể làm những cái câu thơ như vậy. Thì ở đây cũng thế thôi. Và Đức Phật đã dùng trong khắp 3000 đại thiên thế giới, nhờ thần lực của Phật, tất cả lửa dữ trong chốn địa ngục đều trở nên mát mẻ. Tất cả chúng sanh ở địa ngục trong phút chốc đều được an vui. Tất cả các loài bàn sinh đều khởi tâm từ, thương nhau, không giận ghét, không làm tổn hại hay giết chóc nhau. Tất cả loài ngạ quỷ đều không bị đói khát. Tất cả chúng sinh thân tâm đều hết khổ não, được an lạc đầy đủ những sự vừa ý. Do cái gì mà các vị này được cái gì này? À, bởi vì Đức Phật đã dùng cái thần lực của Phật trong tất cả lửa dữ trong chốn địa ngục. Thần lực là gì? Lực là cái sức, thần là cái đức, cái tâm. Đó, thí dụ như mình nói thần tài, thờ thần tài. Thì thần tài là thần là gì? Là cái đức. Tài là tiền của, mình có tiền của mà mình phải có cái đức thì mới gọi là thần tài. À, cho nên nếu mà mình không có đủ cái năng lực để mình, không có đủ trí tuệ, không có đủ cái đức để mình giữ tiền của, thì cái tiền này nó sẽ đưa mình đi sai nè. Cho nên ở đời mình có những cái lợi dưỡng, nhưng mình phải có cái thần lực để mình thọ những cái lợi dưỡng đó. Thì thần lực của Phật là cái đức, cái tâm từ của Ngài có thể chuyển hóa những cái đó, địa ngục trở nên an vui, các loài bàn sinh khởi tâm từ thương nhau, không giận không ghét. Tại những con thú này cắn nhau lắm. Thí dụ như cái mèo đi, nó thấy con chuột là nó vồ tới nó ăn. Hai con chó nhiều khi nó gặp nhau chứ nó cũng ganh ghét với nhau, nó cắn xé nhau. Thí dụ vậy, con này nó ăn con kia. Cho nên bàn sinh là, khi nói tới bàn sinh là nói tới cái đời sống mà vô minh, sống bằng cái năng lực của dục, của ham muốn, của giận tức mà không có suy nghĩ. Đương khi Đức Thế Tôn nằm xuống, nghiêng mình về phía hông bên phải, Thì trong khắp 3000 đại thiên thế giới, tất cả đại địa, núi lớn, biển lớn đều chấn động mạnh. Gió không chuyển động, tất cả chúng sinh trong khoảnh khắc được yên ổn, không tạo nghiệp, lìa khỏi trạng thái dập dờ, tâm không tán loạn, niệm tạo tác nhất bật, im lặng không tiếng tâm. Đương khi Thế Tôn nằm xuống, nghiêng mình về phía hông bên phải, thì khắp cả đại thiên thế giới, núi lớn, biển lớn đều chấn động mạnh, gió không chuyển động, tất cả chúng sinh trong khoảnh khắc được yên ổn. Tại vì sao? Đó là diễn tả cái trạng thái mà Đức Phật đối với một cái người tỉnh thức giác ngộ, cái việc gì của các ngài làm nó cũng đều có khả năng nó chấn động trong tâm tư mình hết á. Không, mà ví dụ vậy nè, ví dụ thường thường mình nghĩ vị hòa thượng là không có làm gì hết, mình là cái người phải lo cho hòa thượng, mình nghĩ vậy đi, thường thường là làm vậy. Nhưng tự nhiên có một ngày nọ mình bước vô, cái hòa thượng đây, con ngồi đây đi, để thầy đi rót nước trà cho con uống. Bữa nay mình được ngồi hòa thượng rót trà cho mình uống, trời ơi, tâm tư của mình nó chấn động, phải không? Cho nên cái bậc đạo sư, cái bậc thầy mà có nhiều khi ta làm những cái việc mà mình bất khả tư nghị. Mà Pháp Hòa biết quý hòa thượng mình có cái đời sống như vậy, thường ngày là mình chăm sóc, mình lo cho các ngài đó. Nhưng mà có những lúc, có những hành động của các ngài làm mà mình không thể nghĩ bàn được đâu. Thầy mà đi lấy chén bới cơm cho mình ăn, cảm động quá. Thầy mà lại đi lấy cái áo cho mình mặc, thí dụ vậy đó. Thầy mà lại đi lấy thuốc cho mình uống, tại vì mình nghĩ thầy không bao giờ làm chuyện đó, đâu. Nhưng mà không phải đâu. Tại vì các cái bậc mà lúc nào các ngài để cho mình chăm sóc các ngài thì chăm sóc, nhưng mà có những lúc các ngài sẽ đối lại mà mình không thể nghĩ bàn. Đưa một cái ví dụ vậy thôi, đưa một cái ví dụ vậy đó. Cũng giống như bữa thầy Tịnh Tạng, thầy ra trường á, không biết mà kể chuyện này chưa, thì lúc đó thầy đang thi mà thầy học dữ lắm. Pháp Hòa thấy lâu lâu và nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ và thấy khuya, mà mình biết thầy còn đi đang học, mà từ chiều giờ không thấy ăn. Pháp Hòa mới đi xuống và làm cho một ổ bánh mì, rồi Pháp Hòa mang vô trong phòng thầy và mới để xuống, mà không nói gì hết, chỉ vỗ vỗ đầu, ăn đi con, rồi mình đi ra thôi. Sau khi mà thầy ra trường rồi, cái thầy mới kể cái chuyện đó. Cái bữa đó thầy phát biểu, thầy mới nói là, thầy kể mà trong cái cảm xúc đó, thầy nói là những cái ngày mà con học là thầy thường làm như vậy cho con, mà gần đây nhất là cái lúc mà con đi thi, mà thầy biết con đang bận học, thầy không muốn làm phiền con, thầy chỉ đem cái bánh vô thầy để vậy thôi. Trung Tính cũng vậy, ảnh kể là hồi nhỏ mình chả nhớ, rồi mình chịu khó chịu cực chở đi hết tiệm này tới tiệm kia để mua những cái đồ đạc để về cho anh học. Nhưng mà những giây phút mình làm như vậy thì cái gì mà người ta tác động người ta nhớ, nhưng mình làm mình không có nhớ. Mà các chú khi ngồi lại kể thì đều có những cái đó. Như Trung Nghĩa hôm rồi viết thơ cho ông Hòa: bây giờ con đi ra ngoài con mới biết là không có ai thương con bằng thầy hết. Thầy đem cho con từng cái áo, từng cái vớ, bây giờ tụi con muốn là tụi con phải sao, phải đi tự kiếm mà mua chứ. Còn thầy là thầy phải để dành từng cái rồi thầy ghi ra hết. Thí dụ vậy. Mấy chú là, mấy chú ở chùa chuộng, những cái vị nào thọ giới là đích thân Pháp Hòa soạn từng cái y cái áo như vậy. Nói sao thì mình làm bằng tất cả cái tình thương của mình ở trong đó. Cũng giống như là một người cha mà con mình đi học thì mình phải lo vậy thôi, thì thầy cũng thế thôi. Mà hồi nhỏ là mình phải tự lo nha. Hồi nhỏ mình chưa bao giờ được chăm sóc cái gì hết, nhưng mà mình biết khi mình có đệ tử thì tự cái đó trong lòng mình nó đi ra thôi. Ở đây Pháp Hòa đưa ví dụ vậy đó để đại chúng hiểu là sao Đức Phật làm những cái điều đó mà lại có những cái chuyện gọi là gió ngưng rồi chuyển động, chuyển động nó chấn động mạnh trong tâm của mình. Trong khoảnh khắc được yên ổn, không tạo nghiệp, lìa khỏi trạng thái dật dờ, tâm không tán loạn, niệm tạo tác nhất bật, im lặng không tiếng tâm, Chư vị Phạm Thiên Đế Thích, Hộ Thế Thiên Vương do thần lực của Phật, đều thấy cung điện, hoa viên, chỗ ngồi, chỗ nằm của mình đều tối tăm, mất hết ánh sáng, không gì đáng ưa thích. Các quyến thuộc của họ đều lo phiền không vui. Vị chúa tể của 1000 thế giới là trời Phạm Thiên Vương, và chúa tể của 3000 đại thiên thế giới là trời Đại Phạm Thiên Vương, với tâm tự cao tự thị suy nghĩ rằng, sắp đi vào cái đoạn hay nha, vị trời Đại Phạm Thiên Vương với tâm tự cao tự thị suy nghĩ rằng, thế giới này và các chúng sinh ở trong đó đều do ta tạo tác, do ta biến hóa. Trời Đại Phạm Thiên Vương do thần lực của Phật thấy cung điện và chỗ ngồi, chỗ nằm của mình đều tối tăm, mất hết ánh sáng, không có gì đáng ưa thích. Trời Mahe Thủ La và các vị trời tịnh cư cũng thấy như vậy. Đây là diễn nói lên các vị trời, từ trời Phạm Thiên Vương cho tới trời Đại Phạm Thiên, cho tới trời tứ trời Mahe Thủ La, trời tịnh cư vân vân, các vị đều thấy cung điện của mình mất ánh sáng, cúp điện. Bây giờ trời Đại Phạm Thiên Vương tự hỏi thầm rằng, do sức của ai mà hiện ra tướng trạng này, khiến cho ta không còn ưa thích cung điện và chỗ ngồi, chỗ nằm của ta nữa. Trời Đại Phạm Thiên Vương liền quan sát khắp nơi trong 3000 đại thiên thế giới, thấy rằng Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri sau nửa đêm nay sẽ nhập Niết Bàn, cho nên đã dùng thần lực biến hóa việc chưa từng có, không thể nghĩ lường này. Thần lực này chính là tướng nhập Niết Bàn của Đức Như Lai. Những cái đoạn kinh như vậy á, mình đọc á, mình sẽ thấy trời ơi, sao mà nói nhiều thần thông, nói nhiều vậy. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa đưa một cái gần cho mình thôi. Có nhiều khi các bậc trưởng thượng á, các ngài dự tri những cái công việc của mình, Phật giáo thường gọi là dự tri thời chí nha. Dự tri là biết trước, thời chí là giờ đến rồi. Mình hay đọc cái câu đó, dự tri thời chí, thân vô loạn động, tâm vô bệnh khổ gì đó. Dự tri thời chí là mình biết cái giờ phút mình đã đến rồi, thì các ngài sẽ có những lời nói, những hành động, những sự nhắc nhở mà mình không thể nghĩ được. Đó, người đời mà thỉnh thoảng ta còn có những cái đó. Chú Đức Bổn á, tức là ông xã của Nguyên Huệ á, lúc đó chú mới có năm mấy tuổi thôi. Tự nhiên cái năm đó chú nói bây giờ mình phải đi một chuyến, đi về Việt Nam thăm má vợ, đi về bên Úc thăm ba má ruột. Mà bao nhiêu chuyến đi thăm, chú đâu có làm cái hành động đó. Vậy mà cái chuyến đi đó, chú qua tới Úc, chú quỳ xuống, chú lại ba má ruột của chú. Chú về bên nhà vợ chú lại má ruột chú, ba má vợ của chú. Rồi chú nói là con không biết con có cơ hội con làm chuyện này không. Thì y ổng về lại bên này là ổng phát bệnh cho tới ngày mất. Rồi cái năm đó đó là chùa mình nó làm, chú đóng cho mấy cái tủ. Pháp Hòa còn giữ lại hết cái tủ của chú hết á. Cái tủ trước mình để bông nè, cái tủ ở dưới mình trong kho mình để, là những cái tủ chú đóng đầu tiên để mình thờ tổ, để mình thờ Bồ Tát rồi đó. Ngày nay Pháp Hòa giữ mấy cái tủ đó để làm mình xài mà kỷ niệm của chú. Cũng lo lắng chu toàn hết chùa kheo riêng xuống đóng mà giống như là người ta biết linh tính, người ta biết có cái việc gì sắp. Mình thấy ủa sao bữa nay có chuyện lạ. Pháp Hòa có hai người đệ tử bên Mỹ, đầu tháng 12 thôi, gói quà đi tặng cho người thân hết. Bạn bè mới nói trời, năm nay mới làm gì, mới đầu tháng 12 mà gói quà tặng hết. Ông nói kệ tặng hết đi để em thôi không kịp. Tự nhiên nói vậy thôi. Y vậy, mấy tuần lễ sau bị tai nạn xe, hai vợ chồng chết. Phải không? Thì mình nói ở đây, người đời mà người ta còn có những cái linh tính gì đó đối với Đức Phật, một bậc thầy mà biết được những cái giờ phút cuối cùng của mình, và Đức Phật thể hiện những cái điều gì đó. Đây chỉ là những cái cách nói để mà mình hiểu rằng Đức Phật đã biểu lộ một cái gì, để chi biết không? Để cho các vị có cái duyên cớ đến gần Phật, hỏi Phật để mà Phật được cái cơ hội Phật nói những lời dạy cuối cùng. Đó là cái cách mà Đức Phật đã làm, mà chúng ta thường gọi là thị hiện bệnh duyên. Khi mà soạn lại cái lễ mà 12 lễ cuộc đời Đức Phật á, trong đó có soạn cái câu á: dưới cây sa la thị hiện bệnh duyên, trời người cung tiễn từ phụ niết bàn. Khi Pháp Hòa soạn câu đó, Pháp Hòa đã soạn bằng cái câu là thị hiện bệnh duyên. Nếu Đức Phật không có cái bệnh duyên, không có cái duyên để mà mình sanh bệnh, thì không có tướng niết bàn, phải không? Như vậy đối với bậc giác ngộ, bệnh cũng là thị hiện, chết cũng là thị hiện, sự đến đi làm việc của Ngài đều là thị hiện. Tại sao gọi là thị hiện? Vì các Ngài không bị chi phối. Các Ngài cố tình, các Ngài có mặt làm việc đó để đưa một cái bài pháp cho chúng ta, đó là thị hiện. Ví dụ như là mình thấy tại sao người già rồi mà vẫn còn đi tự mình nấu cơm ăn, giặt quần áo, đó là thị hiện. Thị hiện để cho các người biết rằng già vẫn có thể làm việc được nếu còn đủ sức. Ngài Hư Vân 99 tuổi vẫn đi cuốc đất. Ngài Bách Trượng bữa nào mà đem cái cuốc của Ngài mà giấu không cho Ngài đi cuốc đất rồi dọn cơm vô, Ngài không ăn. Ngài không ăn, hỏi tại sao? Bữa nay tôi đâu có làm việc đâu ăn. Tất cả những cái đó đều là thị hiện hết. Nhưng mà kinh điển thì diễn tả nghe có vẻ nó thần thông vậy đó, nhưng mà thật sự nếu mình hiểu nghĩa thường thì gì? Đó là những cái biểu tướng của Đức Phật để Ngài nói lên một cái sự kiện, rồi các vị do thắc mắc và đến với Ngài, nhờ vậy mà Ngài mới có cái cơ hội nói pháp. Ông Di Ma Cật cũng vậy đó, ông đâu có bệnh gì đâu, giả bệnh thôi để cho các vị tới thăm, rồi các vị tới thăm tôi bắt đầu tôi nói chuyện cho các vị nghe. Cho nên các vị mới hỏi. Bây giờ trời Đại Phạm Thiên Vương tự hỏi thầm rằng: do sức của ai mà hiện tướng trạng này khiến cho ta không còn ưa thích cung điện và chỗ ngồi chỗ nằm của ta? Vì trời Đại Phạm Thiên Vương quán sát trong khắp 3000 đại thiên thế giới, thấy rằng Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri sau nửa đêm sẽ nhập niết bàn, cho nên đã dùng thần lực biến hóa việc chưa từng có, không thể nghĩ lường này. Thần lực này chính là tướng nhập niết bàn của Như Lai. Trời Đại Phạm Thiên Vương suy nghĩ như thế xong liền buồn rầu, vừa buồn rầu vừa sợ hãi đến nỗi lông tóc dựng đứng lên, cùng với chúng Phạm Thiên đang vây quanh tức tốc đi đến chỗ Phật ngự. Thấy không? Do những cái tướng vậy là ông thì ra đây là cái tướng Phật sắp mất, thôi lập tức đi đến gặp Phật. Chư vị Phạm Thiên Vương khác trong 3000 đại thiên thế giới đều đã từng tin nhận thánh pháp và đang an trú trong thánh pháp. Sau khi đã đến chỗ Phật ngự, trời Đại Phạm Thiên Vương cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con làm thế nào để an trụ tu hành, làm thế nào để an trụ tu hành như thế nào. Đức Phật hỏi lại trời Đại Phạm Thiên Vương. Bây giờ ông đến, thấy không, không có chuyện này ông đâu có đến với Phật mà ông đặt câu hỏi đâu. Cho nên nhờ cái chuyện đó rồi ông đến với Phật, ông đặt câu hỏi. Và câu hỏi của ông đặt như thế nào? Ông hỏi là làm thế nào để an trụ tu hành như thế nào, hai câu. Làm sao để con tu tập, và làm sao, hay nói cách khác là làm sao để con an trụ, tức là con ở yên, cái tâm con nó đừng có chạy nhảy, cái tất cả mọi cái vọng tưởng của con đừng có khởi lên từ thân cho tới tâm, và con phải tu hành như thế nào. Đức Phật hỏi lại trời Đại Phạm Thiên Vương: thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, có thật Ngài đã nghĩ rằng ta là Đại Phạm Thiên Vương, ta là người trí, ta hơn tất cả không ai bằng ta, ta là vị chúa tể tự đại tự tại trong 3000 đại thiên thế giới, ta tạo tác ra chúng sinh, ta hóa hiện ra chúng sinh, ta tạo tác ra thế giới, ta hóa hiện ra thế giới. Có thật Ngài đã nghĩ như thế chăng? Bây giờ Đức Phật hỏi là ông trời Phạm Thiên Vương, Ông có phải đã từng suy nghĩ như vậy không? Trời Đại Phạm Thiên Vương thưa: dạ thưa đúng bạch Thế Tôn, con đã nghĩ như thế. Cái gì cũng do tôi hết á. Đức Phật hỏi tiếp: thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, Còn ngài thì đã do ai tạo ra, do ai hóa hiện ra? Nếu mà ông nghĩ rằng tất cả đều do ông hóa hiện, vậy thì ai hóa hiện ra ông? Ông sanh ra tất cả mọi thứ, thì nếu ông chấp nhận cái thuyết là ông sanh ra tất cả các thứ, tức là ông chấp nhận có một cái gì sanh ra, vậy thì ai sanh ra ông? Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật hỏi: thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, còn ngài thì ai đã tạo tác ra, do ai hóa hiện ra? Nghe Phật hỏi như vậy, trời Đại Phạm Thiên Vương chỉ đứng im lặng. Thấy thế, Phật lại hỏi tiếp: thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, đến thời kỳ hỏa tai phát động, 3 ngày đại thiên thế giới này sẽ bị lửa mạnh đốt cháy thiêu rụi, ý ngài thế nào? Có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra hay không? Trời Đại Phạm Thiên Vương thưa: dạ không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Cái thế giới của chúng ta đó có 3 cái tai nạn: một là hỏa tai, 2 là thủy tai, 3 là phong tai, chúng ta thường gọi là tam tai. Mà đây là 3 cái nạn lớn gọi là đại tam tai. Còn tiểu tam tai là gì? Đói khát, dịch bệnh, những cái trường hợp giờ là gọi là tiểu. Còn cái đại là chúng ta không cưỡng được với cái gió, chúng ta không cưỡng được cái lửa, chúng ta không cưỡng được với nước, thí dụ sóng thần chịu được. Dịch bệnh thì có thể né được, ví dụ lỡ mình khẩu trang người này kia kia nọ ha. Nhưng mà nước sóng thần mà tới, những trận cuồng phong mà nó cuốn đi thì chịu thua. Thì bây giờ ông tin rằng á, cái tất cả đều do ông tạo, vậy thì tôi hỏi ai? Ông tạo ra, ai tạo ra ông? Không nói được. Lúc đó Đức Phật hỏi tiếp: nếu mà trong thời kỳ hỏa tai phát động, 3 ngàn đại thiên thế giới bị lửa mạnh thiêu đốt, có phải do ông làm không? Ông nói: dạ không, con không có làm. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, đại địa này nương nơi nước mà đứng vững, nước lại nương nơi gió, gió lại nương nơi hư không. Như thế tại địa này dày 680 vạn do tuần, không thể không bị bể nát, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra không? Bây giờ Đức Phật nói nước rồi gió rồi người ta phối hợp, những cái này nó phối hợp nhau để nó tạo nên cái đại địa này, mà bây giờ không bị bể nát, có phải do ngài làm ra không? Bạch Đức Thế Già: không phải bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi tiếp: hàng trăm nước mặt trời mặt trăng đang lưu chuyển trong 3 ngàn đại thiên thế giới này, thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra hay không? Dạ không phải bạch Đức Thế Tôn. Sẽ có lúc chư thiên tử của mặt trời mặt trăng không còn trong các cung điện nữa, các cung điện ấy bây giờ sẽ trống rỗng. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra, do ngài gia trì hay không? Dạ không phải bạch Đức Thế Tôn. Thời tiết 4 mùa xuân hạ thu đông, thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, ngài hóa ra không, ngài gia trì hay không? Dạ không phải bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ thời tiết cũng phải do ổng, cũng không nhận ổng làm. Mặt trời mặt nước bằng phẳng sáng như gương, chất mềm mại mượt mà như bơ, tánh trong suốt của ngọc mani pha lê, cùng các màu sắc các hình tượng hiện ra từ các khí cụ khác, rồi các thứ như đại địa, núi sông, rừng cây, vườn hoa, cung điện, nhà cửa, thành ấp, xóm làng, lạc đà, lừa ngựa, hươu nai, chim thú, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Phạm Thiên Đế Thích, Hộ Thế Thiên Vương, người, những loài chẳng phải người, vân vân. Bao nhiêu là màu sắc, là tướng và tướng trạng. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra, do ngài gia trì hay không? Và bạch Thế Tôn, Dạ không phải vậy bạch Thế Tôn. Những nơi như sườn núi, hồ hố sâu, những âm thanh phát ra từ trống lớn, trống nhỏ, ca kịch, nai kêu, thú rống, chim hót, người nói vân vân, thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra, do ngài gia trì hay không? Dạ không phải bạch Đức Thế Tôn. Trong khi nằm mộng, người ta thấy mọi thứ màu sắc, nghe mọi thứ âm thanh, ngửi mọi thứ mùi hương, nếm mọi thứ vị, biết mọi thứ cảm xúc, rõ mọi thứ pháp trần, nào cười đùa, nào khóc lóc, kêu la, nào sợ sệt, nào đau khổ, nào vui sướng, vân vân, đủ các thứ cảm thọ. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra, do ngài gia trì hay không? Dạ không phải bạch Thế Tôn. Như trong bốn chủng tộc, bốn chủng tộc là gì? Bên Ấn Độ người ta có chia ra làm bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, tức là những người giáo sĩ đạo giáo, nên những người tu sĩ họ chơi với nhau, đó là cấp 1. Cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, tức là vua chúa. Cấp thứ ba là Phệ Xá, tức là những người thương buôn địa chủ, những người mà gọi là trung lưu trong xã hội. Và cấp thứ tư là Thủ Đà La, tức là những người làm công, làm mướn, những người nghèo. Đó là bốn cái giai cấp bên Ấn Độ. Nhưng mà ngoài bốn giai cấp này, Ấn Độ có một loại giai cấp mà nó không thuộc giai cấp, nó không được gọi là cấp luôn. Thí dụ như là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi, giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Phệ Xá còn có chữ cấp, nhưng mà này nó ngoài, nó không có chữ cấp luôn, nó không có ông cấp gì hết trơn luôn. Cái cấp cái này gọi là gì? Chiên Đà La. À, những người này gọi là Chiên Đà La. Cái Chiên Đà La này tiếng Phạn gọi là Paria. Thì cái Chiên Đà La là gì? Những người nô lệ, những người bần cùng nhất trong xã hội Ấn Độ, và không được liệt kê vào bốn giai cấp luôn. Cái giai cấp cuối cùng là Chiên Thủ Đà La, là những người bần cùng, nghèo, đi làm công vắt mướn gì đó, nhưng mà vẫn còn có việc làm, rồi vẫn được được một giai cấp. Còn có một cái nó gọi là gì? Nó gọi là ngoại, ngoài cái giai cấp đó đó, nó không được liệt kê vào chữ cấp nào hết đó. Thì cái dạng này ta gọi là Chiên Đà La. Thì những người này là nô lệ do những cái bộ tộc thiểu số đó. Như người trong bốn chủng tộc, có người đoan chánh, có người xấu xí, có người nghèo khó, có người giàu sang, có người phước đức ít, có người phước đức nhiều, có người giữ giới lành, có người giữ giới ác, có người dùng trí, có người làm việc lành, có người dùng trí để làm việc ác. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Đó có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra, do ngài gia trì hay không? Dạ không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Tất cả chúng sanh thường bị khổ não do nhiều nỗi sợ hãi, nào những tai nạn về nước, lửa, gió và đau binh, nào là những sự nguy hiểm trên sườn núi, bên bờ sông, nào là những nguy hại của thuốc độc, ác thú, sự cù oán của loài người và những loài không phải người, còn bao nhiêu thứ độc hại khác nữa. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ý ngài thế nào? Có phải là do ngài làm ra, do ngài hóa ra, do ngài duy trì hay không? Dạ bạch Thế Tôn, không phải vậy. Thì nói chung là còn một số câu hỏi Đức Phật đặt ra nữa. Lý do Đức Phật nói nhiều nè, là bởi vì ông là người suy nghĩ rằng tất cả những thứ trên đời này do ông tạo. Nhưng khi hỏi chi tiết từng thứ thì ông đâu nhận gì đâu. Không, thì cuối cùng Đức Phật nói, dạ, nương vào cái câu hỏi này, nương vào câu trả lời của ông, rồi Đức Phật giảng sao. Mình muốn biết Phật giảng sao, tuần sau mình biết. Giờ mình nghĩ. Thưa đại chúng, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn. Phật Đạo.